Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 30 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc cuộc viếng thăm Brazil. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về vai trò của lý trí và ý chí trong đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, chào mừng sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 vừa kết thúc tại Rio de Janeiro và gọi đây là một đà thúc đẩy canh tân giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế với hơn 3 triệu người tham dự ở Rio, Cha Lombardi nói, chắc chắn là sự thu hút của Đức Giáo Hoàng Francisco, khả năng truyền đạt của Ngài đã góp phần rất nhiều vào sự thành công này về phương diện biểu hiện bên ngoài. Nhưng chúng ta hy vọng đây cũng sẽ là một sự thành công về phương diện đời sống nội tâm, nghĩa là sự đón nhận sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn trao tặng, sứ điệp mà chính những ngày quốc tế giới trẻ muốn thông truyền. Về sự kiện, ban tổ chức đã đầu tư nhiều vào việc biến cánh đồng ở Guaritiba, cách trung tâm thành Rio 40 cây số, thành nơi diễn ra buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nhưng vì mưa nhiều nên khu đất này không sử dụng được vào mục tiêu ấy. Cha Lombardi cho biết, thị trưởng Rio đã thông báo quyết định của chính quyền xây dựng những căn nhà cho 20.000 người nghèo tại đây, và Đức Thánh Cha đánh giá rất cao giải pháp này của chính phủ.
Hôm thứ Năm 25 tháng 7, ông thị trưởng đã trao cho Đức Giáo Hoàng chìa khóa thành phố này và nói rằng, thưa Đức Thánh Cha, đây là chìa khóa thành phố, Ngài muốn làm gì thì làm. Sáng Chủ nhật 28 tháng 7, ông thị trưởng nói với Đức Giáo Hoàng về việc xây nhà cho 20.000 người nghèo ở Guaritiba. Đức Thánh Cha đáp, tôi thấy là ông đã làm điều mà tôi muốn. Về việc Đức Thánh Cha tuyên bố chọn thành Cracovia, Ba Lan, làm nơi tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới trên khắp hoàn cầu, Cha Lombardi nói, chúng ta biết Đức Hồng Y Gilvis, Tổng giám mục Cracovia, đã đề nghị giai đoạn này với tất cả niềm xác tín, và chúng ta có thể hiểu rõ điều đó vì chúng ta sắp có lễ tôn phong Đức Gioan Paulo II lên bậc hiển thánh, là vị đã phát minh ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và như Đức Hồng Y Gilvis đã nói, những ngày quốc tế giới trẻ có lẽ là một trong những trực giác phong phú nhất trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Paulo II. Vì thế thật là đúng và đẹp khi giới trẻ thế giới cũng có thể hành hương tại quê hương của vị thánh mới, là vị là nguồn gốc cuộc triệu tập giới trẻ thế giới đã mang lại bao nhiêu can đảm, nhiệt thành và hướng đi cho giới trẻ toàn thế giới.
Bon, Đức Thượng Phụ Gregoria Ba La Hàm, giáo chủ công giáo Menkit, cảnh giác chống lại toan tính phân chia Syria và kêu gọi bảo tồn sự thống nhất đất nước. Tuyên bố hôm 26 tháng 7 vừa qua trên đài Deutsche Welle, làn sóng Đức, Đức Thượng Phụ nói rằng, giáo hội trước sau vẫn dấn thân cổ võ đối thoại và hòa giải. Theo Đức Thượng Phụ, sự phân chia Syria không những là một nguy hiểm lớn cho thế giới Ả Rập, nhưng cho cả Âu Châu nữa. Sự phân cách nước này theo tiêu chuẩn các nhóm tôn giáo như Hồi giáo Shiite hoặc là Sunnit càng làm cho đối nghịch giữa các nhóm này thêm sâu đậm. Trách nhiệm về bạo lực tại Syria không phải chỉ do Tổng thống Bashar al-Assad mà thôi. Đức Thượng Phụ, năm nay 79 tuổi, sinh trưởng tại một làng gần thủ đô Damascus. Theo Ngài, sự cung cấp võ khí từ các nước ngoài cho các phe lâm chiến chỉ làm cho cuộc chiến hiện nay leo thang và số người chết gia tăng. Các nhóm võ trang tại Syria hiện nay không làm gì cho dân chủ, nhưng chỉ lo bôi nhọ Hồi giáo. nếu người ta bảo tồn được nền dân chủ, sự trung lập của nhà nước về phương diện tôn giáo, sự sống chung cộng tác giữa tôn giáo và nhà nước về phương diện ngoại giao, thì thực là một sự cứu vãn cho toàn thể Trung Đông. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Gregorio kêu gọi Hoa Kỳ, Nga, Liên Hiệp Âu Châu tìm một giải pháp chung cho Syria. Kèm theo đó, họ cũng có thể tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Palestine. Ngài phê bình người Âu Châu trong thời mùa xuân Ả Rập đã không có một cái nhìn trung thực về các nước Ả Rập, vì nếu cuộc cách mạng không đi chung với một viễn tượng và sự phát triển thì chỉ sinh ra tàn phá mà thôi, như người ta đang thấy ở Ai Cập và Libya.
Bồn, số tín hữu Công giáo Đức xin ra khỏi giáo hội có phần giảm sút. Theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 19 tháng 7 vừa qua, trong năm 2012 có 118.288 người Công giáo xin ra khỏi giáo hội, tức là ít hơn 8.200 người so với năm 2011 trước đó. Năm 2010, sau những tiết lộ về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, có tới 181.000 người xin ra khỏi giáo hội Công giáo. Trong năm ngoái, tổng số tín hữu Công giáo tại Đức là 24.320.000 người, tức là giảm 152.000 người so với năm 2011. Sự giảm sút này không phải chỉ vì những vụ xin ra khỏi giáo hội, nhưng còn vì số người chết và số người chịu phép rửa giảm bớt. Trong cùng năm đó, có gần 40.000 tín hữu Công giáo nhập cư, nhất là từ Ba Lan, Tây Ban Nha và Italia. Tuy có sự giảm sút trên đây, nhưng giáo hội Công giáo vẫn là tôn giáo đông nhất tại Đức, vì sự giảm sút con số các tín hữu Tin lành tại Đức này nặng nề hơn so với Công giáo.
Roma, chương trình chuyến viếng thăm Cagliari trên đảo Sardinia của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 22 tháng 9 tới đây đang được hình thành. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco trong nước Italia. Chuyến viếng thăm này kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Qua đó, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các thành phần dân chúng trên đảo, các giới lao động, người nghèo, người trẻ, các tù nhân và các linh mục tu sĩ. Ngài sẽ bay đến thành phố cảng Cagliari lúc 8 giờ 15 phút sáng Chủ nhật 22 tháng 9 và gặp gỡ các công nhân, giới công đoàn và chủ xí nghiệp tại quảng trường Genoa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ chào các bệnh nhân trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Bonaria. Sau đó, trước thềm nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ và đọc kinh truyền tin. Sau khi dùng bữa trưa tại chủng viện giáo phận, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ tiếp những người gặp cảnh khó khăn đang được Caritas địa phương giúp đỡ và một số tù nhân tại đền thánh Ignacio da Lacconi của các cha dòng Francisco. Trở lại nhà thờ chính tòa Cagliari, Đức Thánh Cha sẽ gặp các linh mục tu sĩ toàn đảo, rồi tại phân khoa thần học, Ngài sẽ tiếp các sinh viên và giáo sư đại học địa phương. Sau cùng, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp người trẻ đảo Sardinia lúc sau 5 giờ chiều và dự trù sẽ trở về Roma lúc 6 giờ rưỡi chiều.
Moscow, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tuyên bố ngưng mọi cuộc đối thoại với các giáo hội Tin lành Luther, chấp nhận việc chúc lành cho các cuộc hôn nhân đồng phái. Ngày 22 tháng 7, trong một cuộc họp báo tại Moscow, Đức Thượng phụ Hilarion, đặc trách liên lạc ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, đã tuyên bố là giáo hội Chính thống Nga không muốn có liên hệ nào nữa với các giáo hội nói trên vì họ đã phản bội Kitô giáo. Từ khoảng một năm nay, vài giáo hội Tin lành Luther, trong đó có giáo hội Luther Thụy Điển, đã chấp nhận việc chúc lành cho các cặp hôn nhân đồng phái. Theo Đức Thượng phụ Hilarion, các giáo hội Luther đã vượt quá một giới hạn không thể vượt qua. Các cặp đồng phái không thể nào có những quyền lợi y như những cặp vợ chồng, một nam, một nữ. Nếu không, hiện tượng này sẽ tàn phá không những cơ chế gia đình, nhưng còn đưa toàn bộ châu Âu đến chỗ tàn lụi nữa. Chỉ cần nghĩ đến nạn dân số xuống dốc tại lục địa này là đủ biết.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil.
Oh,
thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ 25 phút trưa hôm qua, 29 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an sau một tuần lễ viếng thăm tại Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro. Trong số các vị ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Campino của Roma, có Đức Hồng Y Vallini, giám quản Roma, ông Angelino Alfano, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ của Italia, và Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Trên đường về Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã dừng lại đền thờ Đức Bà Cả để cảm ơn Đức Mẹ về sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại thành phố Rio. Sau thánh lễ ban sáng trước sự hiện diện của hơn 3 triệu tín hữu tại bãi biển Copacabana để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha đã về trung tâm Sumare của Tổng giáo phận Rio để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Kế đến, vào lúc 4 giờ chiều, tại thính đường của trung tâm này, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 45 hồng y giám mục thuộc ban điều hợp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CHELAM, nhân dịp các vị nhóm họp từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 tại Học viện Nữ Vương Trời Cao tại thành phố Rio de Janeiro. CHELAM quy tụ 22 Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe được thành lập cách đây 57 năm, với mục đích thăng tiến, khích lệ và làm cho đoàn thể tín của các giám mục trở nên sinh động cũng như tình hiệp thông giữa các giáo hội tại miền này và các vị chủ chăn. Ngỏ lời sau lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch CHELAM Carlos Aguiaretes, cũng là Tổng giám mục giáo phận Tanepanda bên Mexico, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tới 4 đặc tính của Đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Aparecida hồi tháng 5 năm 2007, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khai mạc.
Existen cuatro características que son propias de la quinta conferencia. Son como cuatro columnas del desarrollo de Aparecida y que le confieren su originalidad.
Đặc tính thứ nhất là Đại hội Aparecida không có tài liệu làm việc. Các đại hội trước đó tại Medellín, Puebla và Santo Domingo đều bắt đầu công việc với tài liệu làm việc. Từ đó các giám mục thảo luận, suy tư và phê chuẩn văn kiện chung kết. Trái lại, tại Aparecida, sự tham gia của các giáo hội địa phương đạt tới cao điểm trong một văn kiện tổng hợp. Công việc bắt đầu bằng sự trình bày những mối quan tâm trước sự thay đổi của thời đại và nhu cầu cần phải phục hồi cuộc sống môn đệ và thừa sai, qua đó trước Kitô đã thành lập giáo hội. Thứ hai là bối cảnh cầu nguyện của dân Chúa, thánh lễ và những buổi cử hành phụng vụ khác trong đại hội Aparecida luôn được dân Chúa tháp tùng. Xét về công việc của đại hội diễn ra ở tầng hầm của đền thánh Đức Mẹ, nên những thánh ca và kinh nguyện của các tín hữu luôn tháp tùng đại hội. Đặc tính thứ ba là văn kiện chung kết được kéo dài trong sự quyết tâm dấn thân truyền giáo trên toàn đại lục. Đại hội Aparecida không chấm dứt với một văn kiện, nhưng kéo dài trong chiến dịch truyền giáo toàn đại lục. Thứ tư là sự hiện diện của Đức Mẹ, mẹ của Mỹ Châu Latin. Đó là lần đầu tiên một đại hội của hàng giám mục Mỹ Châu Latin và Caribe diễn ra trong một đền thánh Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, chiến dịch truyền giáo toàn đại lục Mỹ Châu Latin có hai chiều kích là có chương trình và có khuôn mẫu. Đó là sự thực thi tính chất truyền giáo, cũng là thực thi các hoạt động bình thường của các giáo hội địa phương theo ý hướng truyền giáo. Hậu quả là người ta đạt được một năng động cải tổ các cơ cấu giáo hội. Sự thay đổi các cơ cấu từ cũ kỹ sang các cơ cấu mới mẻ không phải là thành quả của một nghiên cứu về tổ chức hoạt động của giáo hội để tiến tới một tổ chức, nhưng là hậu quả của một năng động truyền giáo. Điều loại bỏ những cơ cấu cũ kỹ và thay đổi tâm hồn các tín hữu Kitô chính là tinh thần truyền giáo. Chiến dịch truyền giáo toàn đại lục gây nên một sự ý thức về một giáo hội được tổ chức để phục vụ mọi tín hữu đã chịu phép rửa và những người thiện chí. Môn đệ của Chúa Kitô không phải là người cô lập trong một thứ linh đạo duy nội tâm, nhưng là một người trong cộng đoàn để hiến thân phục vụ tha nhân. Vì thế, việc truyền giáo toàn đại lục bao hàm sự thuộc về giáo hội. Do đó, có hai thách đố hiện hành trong đặc tính truyền giáo của môn đệ trước Kitô, đó là canh tân giáo hội từ bên trong và đối thoại với thế giới ngày nay.
Về việc canh tân giáo hội từ bên trong, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đại hội các giám mục ở Aparecida đã đề nghị sự hoán cải mục vụ như một điều cần thiết phải làm. Điều này đòi phải tin vào tin mừng, tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đã đấng mang lại nước Thiên Chúa trong sự đi vào thế giới của Ngài, trong sự hiện diện chiến thắng sự ác, tin nơi sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, tin nơi giáo hội là thân mình Chúa Kitô và kéo dài năng động nhập thể. Vì thế chúng ta cần tự hỏi như một sự xét mình. Chúng ta có làm gì để hoạt động của chúng ta và của các linh mục của chúng ta có tính chất mục vụ hơn là hành chánh hay không? Đâu là người chính yếu được hưởng công việc của giáo hội? Giáo hội như một tổ chức hay là một dân Chúa xét như một toàn thể? Chúng ta có thăng tiến những không gian và cơ hội để biểu lộ lòng từ bi của Thiên Chúa hay không? Chúng ta có ý thức về trách nhiệm phải xét lại các hoạt động mục vụ và sự điều hành các cơ cấu của giáo hội, có tìm thiện ích của các tín hữu và của giáo hội hay không? Trong việc thực hành, chúng ta có để cho các tín hữu giáo dân tham gia sứ mạng truyền giáo hay không? Chúng ta có cống hiến lời Chúa và các bí tích với ý thức rõ ràng và xác tín rằng Chúa Thánh Linh biểu lộ trong các yếu tố ấy hay không? Sự phân định mục vụ có phải là một tiêu chuẩn bình thường sử dụng các hội đồng giáo phận hay không? Các hội đồng ấy và các hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đồng kinh tế có phải là không gian thực sự để giáo dân tham gia vào việc tham khảo ý kiến, tổ chức và kế hoạch hóa mục vụ hay không? Hoạt động tốt của các hội đồng ấy là điều quan trọng có tính chất quyết định. Chúng ta rất chậm chạp trong vấn đề này. Các giám mục và linh mục chúng ta có ý thức và xác tín về sứ mạng của giáo dân và cho họ tự do hành động để họ ra đi, phân định phù hợp với con đường môn đệ sứ mạng và sứ mạng mà Chúa ủy thác cho họ hay không? Chúng ta có hỗ trợ giáo dân, tháp tùng họ, vượt thắng mọi thứ cám dỗ lèo lái hoặc bắt họ tùng phục không đúng phép hay không? Các nhân viên mục vụ và các tín hữu nói chung có cảm thấy mình là thành phần của giáo hội, có đồng hóa với giáo hội và đưa giáo hội đến gần những người đã chịu phép rửa nhưng sống xa cách giáo hội hay không?
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập đến những cám dỗ làm cho các tín hữu không còn là môn đệ thừa sai của Chúa. Ngài nói, điều quan trọng là hiểu chiến lược của ác thần để giúp chúng ta trong việc phân định. Đây không phải là săn đuổi ma quỷ, nhưng chỉ là sự sáng suốt và tinh khôn theo tinh thần tin mừng. Có một số thái độ chứng tỏ giáo hội bị cám dỗ, đó là một số đề nghị thời sự có thể tàng hình trong năng động của việc làm môn đệ và thừa sai của Chúa để rồi làm cho tiến trình hoán cải mục vụ bị thất bại. Những cám dỗ đó là ý thức hệ hóa sứ điệp tin mừng, giải thích tin mừng bên ngoài sứ điệp phúc âm và ngoài giáo hội, giải thích dựa theo phương pháp chú giải của các khoa xã hội và bao gồm những lĩnh vực rất khác nhau, từ tự do thị trường cho tới phân loại theo chủ thuyết Marxist. Cũng có cám dỗ khác là ý thức hệ hóa tâm lý, thu hẹp cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô thành một thứ tự ý thức mình. Người ta thường cung cấp thứ cám dỗ này trong các lớp linh đạo, các cuộc tĩnh tâm và rốt cuộc người ta tự tham chiếu mình, không còn chủ kích siêu việt và thừa sai nữa. Đức Thánh Cha cũng phê bình chủ trương phục hồi, đứng trước những tai ương của giáo hội, người ta chỉ tìm giải pháp có tính chất kỷ luật, phục hồi những đường lối cư xử và những hình thức lỗi thời, không có ý nghĩa kể cả về mặt văn hóa. Tại Mỹ Châu Latin, người ta thấy điều này trong một số nhóm nhỏ, một số dòng tu mới, có xu hướng an ninh về đạo lý hoặc kỷ luật. Một số cám dỗ khác cũng được Đức Thánh Cha nói đến, đó là chủ thuyết duy chức năng, làm biến mất chiều kích mầu nhiệm, chỉ chú ý đến hiệu năng và thu hẹp thực tại giáo hội vào cơ cấu của một tổ chức ONG phi chính phủ. Sau cùng là thái độ duy giáo sĩ, Trong nhiều trường hợp đây là một sự đồng lõa tội lỗi, cha sở giáo sĩ hóa và giáo dân xin ngài biến họ thành giáo sĩ. Hiện tượng duy giáo sĩ cho thấy tại sao phần lớn hàng giáo dân Mỹ Châu Latin thiếu trưởng thành và thiếu tự do theo tinh thần Kitô.
Tiếp tục bài huấn dụ dài trước Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha nêu rõ một số tiêu chuẩn do Đại hội các giám mục đề ra tại Aparecida, ví dụ, không có tình trạng làm môn đệ và thừa sai tỉnh, tự tham chiếu mình vì người môn đệ thừa sai được phóng tới cuộc gặp gỡ, hướng về siêu việt, tham chiếu Đức Chúa Giêsu hoặc dân mà mình phải rao giảng cho họ và không chiếm vị trí ở trung tâm, trái lại ở ven biên. Trung tâm là Đức Chúa Giêsu Kitô đấng triệu tập và sai đi. Một tiêu chuẩn khác đó là gần gũi và gặp gỡ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe có những thứ mục vụ xa cách, không dịu dàng, âu yếm. Người ta cố tình không biết đến cuộc cách mạng dịu dàng đã khơi lên sự nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Thứ mục vụ xa cách ấy không có khả năng đạt tới cuộc gặp gỡ. Trái lại, sự gần gũi tạo ra sự hiệp thông, viên đá để thử nghiệm ở đây là bài giảng. Các bài giảng của chúng ta ra sao? Chúng ta có theo gương Chúa, đấng nói như người có uy quyền, hoặc các bài giảng của chúng ta chỉ là những giới luật xa lạ và trừu tượng? Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giám mục là vị phải hướng dẫn công cuộc truyền giáo đại lục, chứ không làm chủ nhân ông. Giám mục phải là người gần gũi với dân chúng, yêu mến thanh bần, sự thanh bần nội tâm như một sự tự do trước mặt Thiên Chúa, cũng như sự thanh bần bên ngoài, sống đơn sơ và khổ hạnh. Giám mục phải là những người không có tâm lý như những ông hoàng, phải là người không tham vọng, là hôn phu của một giáo hội đang mong chờ Thiên Chúa.
Giá từ các giám mục thuộc Ban Điều Hợp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng tới khu vực hội nghị của thành Rio, gọi là Rio Trung Tâm, để gặp gỡ 15.000 người đại diện cho 60.000 người thiện nguyện, đã phục vụ từ 2 năm nay trong việc chuẩn bị, tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Khi Đức Thánh Cha đến đây vào lúc quá 5 giờ chiều, Ngài đã được các bạn trẻ thiện nguyện nồng nhiệt tiếp đón. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Orani Tempesta sở tại và 2 đại diện của những người thiện nguyện, một người Brazil và một người Ba Lan là nơi sẽ đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn họ và nói:
Con os sorrisos de cada un de vocês, con la gentileza, con la disponibilidad al servicio, vocês probaron que há maior alegria em dar do que em receber.
Qua nụ cười của mỗi người trong các bạn, với sự tử tế sẵn sàng phục vụ, các bạn đã chứng tỏ rằng cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh. Việc phục vụ mà các bạn đã thi hành trong những ngày này làm cho tôi nhớ đến sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã dọn đường cho Chúa Giêsu. Mỗi người theo cách thế của mình là một dụng cụ để hàng ngàn bạn trẻ khác chuẩn bị con đường gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các bạn trẻ thiện nguyện đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngài nói, Thiên Chúa kêu gọi thực hiện những chọn lựa chung kết. Ngài có một dự phóng cho mỗi người khám phá và đáp lại ơn gọi ấy, chính là con đường tiến đến sự thực hiện chính mình trong hạnh phúc. Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người nên thánh, sống cuộc sống của mình, nhưng Ngài có một con đường cho mỗi người. Một số được kêu gọi nên thánh qua việc thành lập gia đình nhờ bí tích hôn phối. Có người nói rằng ngày nay hôn nhân là điều lỗi thời. Trong nền văn hóa tạm thời tương đối, nhiều người chủ trương rằng điều quan trọng là hưởng thụ giây phút hiện nay và dấn thân trọn đời thực hiện những chọn lựa chung cục là điều không bỏ công, vì ta không biết tương lai sẽ ra sao. Trái lại, tôi xin các bạn hãy trở thành những người cách mạng đi ngược dòng. Đúng vậy, tôi xin các bạn hãy nổi lên chống lại thứ văn hóa tạm bợ như thế. Thứ văn hóa này xét cho cùng nghĩ rằng các bạn không có khả năng lãnh nhận trách nhiệm, không có khả năng yêu thương thực sự. Tôi tin tưởng nơi người trẻ và tôi cầu nguyện cho các bạn, hãy can đảm đi ngược dòng, hãy can đảm sống hạnh phúc.
Với những người chọn cuộc sống linh mục, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Chúa kêu gọi hiến thân cho Chúa một cách trọn vẹn nhất để yêu thương mọi người với tâm hồn của vị mục tử nhân lành. Những người khác, Chúa kêu gọi phục vụ trong đời sống tu trì, trong các đan viện chuyên cần cầu nguyện cho tiện ích của thế giới, hoặc trong các lĩnh vực khác nhau của việc tông đồ, xả thân cho mọi người, nhất là những người túng thiếu nhất. Tôi không bao giờ quên cái ngày 21 tháng 9 khi tôi được 17 tuổi, sau khi dừng lại tại nhà thờ Thánh Giuse de Flores để xưng tội, lần đầu tiên tôi nghe thấy Chúa gọi tôi. Các bạn đừng sợ điều Chúa yêu cầu các bạn. Thưa vâng với Chúa thật là điều bỏ công. Nơi Chúa có niềm vui. Và Đức Thánh Cha chào từ giã các bạn trẻ thiện nguyện với một câu hỏi. Các bạn hãy hỏi Chúa, Chúa muốn con làm gì? Đâu là con đường con phải theo?
Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ thiện nguyện, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng ra phi trường Galileo, cách đó 30 cây số. Tại đây vào lúc 6 giờ rưỡi chiều giờ địa phương đã diễn ra nghi thức tiễn biệt với sự hiện diện của bà Tổng thống Dilma Rousseff, chính quyền dân sự, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cũng như các hồng y và giám mục của vùng này. Trong lời giã từ, Đức Thánh Cha nói, tôi ra đi với tâm hồn tràn đầy những kỷ niệm hạnh phúc, và những kỷ niệm này chắc chắn sẽ trở thành kinh nguyện. Trong lúc này đây, tôi bắt đầu cảm thấy một sự nhớ nhung, nhớ Brazil với dân tộc cao cả và tâm hồn quảng đại, dân tộc rất thân hữu, nhớ nụ cười rộng mở và chân thành mà tôi đã thấy nơi bao nhiêu người, sự hăng hái nhiệt thành của những người thiện nguyện, nhớ niềm hy vọng nơi ánh mắt của các bạn trẻ ở nhà thương Thánh Francisco, nhớ niềm tin và niềm vui giữa những nghịch cảnh của những người dân ở khu xóm nghèo Virginia. Tôi chắc chắn rằng trước khi tôi đang sống và thực sự hiện diện trong hoạt động của vô số các bạn trẻ và bao nhiêu người mà tôi đã gặp trong tuần lễ này không thể quên được. Xin cảm ơn vì sự tiếp đón và tình bạn nồng nhiệt đã được bày tỏ cho tôi. Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn bà Tổng thống, các anh em giám mục và đông đảo những người cộng tác của các vị đã làm cho những ngày này trở thành một buổi lễ tuyệt vời, cử hành đức tin phong phú và vui tươi của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng tôi sẽ tiếp tục hy vọng rất nhiều nơi người trẻ Brazil và trên toàn thế giới. Qua họ, Chúa Kitô đang chuẩn bị một mùa xuân mới trên toàn thế giới. Giống như lúc khởi hành từ Roma, Đức Thánh Cha cũng tự tay xách cặp khi bước lên máy bay Airbus 330 của hãng Alitalia bay về Roma. Trên chuyến bay dài 11 tiếng rưỡi này, Đức Thánh Cha đã nồng nhiệt chào thăm và cảm ơn hơn 70 ký giả tháp tùng ngài. Ngài cũng trả lời các câu hỏi của giới báo chí về nhiều vấn đề khác nhau.
Vừa rồi là bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc cuộc viếng thăm Brazil. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về vai trò của lý trí và ý chí trong đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu đạo lý của giáo hội về bản chất đức tin. Trước tiên, đức tin là một ân ban, thần học quy gán cho tác động của Thánh Linh. Tiếp đến, đức tin cũng là một hành động nhân linh, nghĩa là hành vi của lý trí và ý chí. Lý trí đi tìm sự thật qua việc khảo sát, lý luận, chứng minh. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng, có bao nhiêu chân lý trên đời được lý trí chấp nhận không phải sau khi đã chứng minh rõ ràng, nhưng là dựa vào uy tín của các nhà chuyên môn. Trong lĩnh vực mà chúng ta đang bàn, tin là chấp nhận các chân lý do Chúa mặc khải. Tuy các chân lý này không lúc nào cũng rõ ràng, nhưng mà lý trí chấp nhận vì dựa trên uy tín của Thiên Chúa, đấng là chân lý và không lường gạt chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là lý trí hoàn toàn thụ động trong lĩnh vực đức tin. Không phải thế, lý trí vẫn làm việc. Lý trí cần tìm hiểu các lý do khả tín, kiểm chứng sự kiện mặc khải, chứ không tin nhảm nhí. Thần học gọi đây là những lý do để tin. Thật vậy, chúng ta tin vào lời Chúa dựa trên uy tín của Chúa. Khổ nỗi là Chúa đâu có hiện ra để nói với chúng ta. Chúng ta chỉ biết được lời Chúa qua các trung gian. Làm thế nào biết được các trung gian ấy nói lời của Chúa chứ không phải lời của họ? Vấn nạn này đã được đặt ra từ trong Cựu Ước rồi. Khi ông Môsê được cho ủy thác truyền lệnh truyền cho vua Pharao phải để cho dân Israel lên sa mạc, ông xin Chúa cho một dấu chỉ, ngõ hầu dân Israel cũng như vua Ai Cập tin vào sứ mạng của mình. Đến khi ông Môsê sắp qua đời, dân Israel cũng đến chất vấn. Sau khi ông ra đi, làm sao biết được ngôn sứ giả hiệu và ngôn sứ chính danh? Đệ Nhờ Luật 18:21. Đây là một yêu sách hợp lý. Kể cả những người đương thời với Đức Giêsu cũng nêu vấn nạn: ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tin mừng Thánh Gioan chương 6 câu 30. Theo Công đồng Vaticano thứ nhất, có những dấu chỉ để kiểm chứng sự kiện Thiên Chúa mặc khải, đó là lời tiên tri và các phép lạ. Thần học đặt tên là những lý do khả tín, motiva credibilitatis. Chúng nằm bên ngoài nội dung đức tin, nhưng chúng giúp cho đức tin được dựa trên một nền tảng hợp lý. Tin có lý do, chứ không phải là tin vu vơ. Có những lĩnh chứng cớ để xác nhận các ngôn sứ và Đức Giêsu đã được Thiên Chúa sai đến. Thực ra thì các tác giả liệt kê nhiều loại dấu hiệu khả tín. Có những dấu hiệu khách quan lịch sử như là lời tiên tri, các phép lạ. Có cái dấu chỉ nội tại, chẳng hạn như là cảm nghiệm tâm linh, sự cảm phục về đạo lý cao siêu, những gương mẫu đức tin. Khoa tâm lý tôn giáo đã dành nhiều cuộc nghiên cứu về các độc lực đưa đến đức tin, mà chúng ta sẽ có dịp trở lại khi tìm hiểu bộ mặt động của đức tin. Thiết tưởng khi Công đồng Vaticano thứ nhất đề cập tới những lý do để tin là nhằm bảo vệ tính cách khách quan của mặc khải, chống lại cái thuyết duy tín fideismus. Chứ còn trên thực tế, khó nói được bao nhiêu người đã được dẫn tới đức tin bằng các con đường đó. Dù sao, Công đồng Vaticano thứ nhất vẫn còn nhắc nhở chúng ta đừng có đồng hóa đức tin với cảm xúc. Cảm xúc có thể mù quáng, còn đức tin thì dựa trên nền tảng khách quan. Tin và hiểu. Tóm lại, tin không phải là một hành vi phi lý. Chân lý mặc khải vượt quá tầm hiểu biết của lý trí, nên không phải là nghịch lý. Do đó, tin không đồng nghĩa với cuồng tín, mê tín. Người tín hữu phải kiểm chứng xem nguồn gốc của các tin điều có phải đó là do Chúa mặc khải hay không. Đằng khác, một khi biết rằng chân lý đức tin không trái ngược với lý trí, thì người tín hữu có quyền và có nghĩa vụ dùng lý trí để mà tìm hiểu đạo lý. Đây là vai trò của thần học với chức năng được mô tả như là fides querens intellectum, đức tin đi tìm sự hiểu biết. Lý trí hỗ trợ cho đức tin bằng nhiều cách. Trước khi chấp nhận đức tin, lý trí tìm cách kiểm chứng các nguồn gốc của mặc khải để tránh các tin đồn tin nhảm. Sau khi chấp nhận đức tin, lý trí tìm cách hiểu biết nội dung, ý nghĩa của chân lý mặc khải, cũng như tìm ra các ví dụ so sánh từ kinh nghiệm hàng ngày. Chẳng hạn như là đối với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, các giáo phụ ở các thế kỷ đầu tiên đã áp dụng một vài thí dụ để từ đời sống thực vật cho thấy ba ở trong một, như là cây có rễ, thân, trái, ở nước thì có mạch, suối, nguồn, ở cây hoa thì có cảnh hoa, bông hoa, hương thơm. Thánh Augustine nói thì so sánh với các sinh hoạt tâm lý nơi con người, hiểu biết và yêu mến, từ đó phát sinh ra lời và tình yêu. Đức tin không làm cho lý trí bị tê liệt, trái lại đức tin nâng cao và kích thích hoạt động của lý trí, như thánh cha John Paul đệ nhị đã trình bày trong thông điệp Fides et Ratio, đức tin và lý trí. Cuộc tìm hiểu này kéo dài suốt đời. Lý trí muốn hiểu biết nội dung của đạo lý mặc khải, Thánh Linh sẽ tới hỗ trợ sự cố gắng này nhờ ơn thâm hiểu. Nhưng mà trí tuệ con người vẫn còn thấp thỏm, muốn biết thêm và muốn thấy. Khát vọng này chỉ được mãn nguyện khi nào mà đức tin được vén lên và con người được chiêm ngưỡng Chúa diện đối diện. Thực ra trên hành trình đức tin, con người có lẽ ít gặp khó khăn vì không hiểu nội dung chân lý, chứ bằng không hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Những câu hỏi tại sao thường nổi lên trong người tín hữu khi gặp những cơn thử thách trái với dự tính của mình. Tại sao Chúa nhân lành là để cho sự dữ xảy đến trong thế giới? Tại sao mà những người trung thành với luật Chúa lại bị bách hại? Tại sao còn những bất công ở trên đời? Vân vân. Có lẽ các câu hỏi này sẽ không được giải đáp thỏa đáng. Nhưng những thắc mắc không thể làm lay chuyển đức tin. Như câu nói của học y John Henry Newman được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo chứng dẫn ở số 157. 10.000 nỗi khó khăn không làm thành một sự hồ nghi. Sự chắc chắn của đức tin dựa trên sự hiểu biết của Thiên Chúa, chứ không dựa trên lý luận của trí óc con người. Đức tin và ý chí. Sau khi đã phân tích vai trò của lý trí trong đức tin, chúng ta bước sang vai trò của ý chí. Chúng ta có thể bàn về vai trò của ý chí đối với đức tin dưới hai khía cạnh. Thứ nhất, đức tin là một hành vi tự do. Thứ hai, đức tin là một hành vi yêu mến. Hành vi tự do. Sự tự do có thể được phân tích dưới hai khía cạnh, đó là tự do ngoại tại và tự do nội tại. Tự do ngoại tại hay là tự do thể lý có nghĩa là đức tin phải được chấp nhận một cách tự nguyện, chứ không thể bị cưỡng bách bó buộc. Đây là chủ trương ngàn đời của Hội Thánh, mặc dù trong đồng lịch sử đã có nhiều khi đã không được tuân thủ. Công đồng Vatican II đã dành một văn kiện để bàn về vấn đề này, đó là tuyên ngôn Dignitatis Humanae, với lời tuyên bố mở đầu ở số 2 như thế này. Con người có quyền tự do tín ngưỡng. Sự tự do này hệ ở chỗ tất cả mọi người được hưởng tự do, không bị cưỡng chế từ cá nhân, đoàn thể xã hội hay bất cứ quyền hành nhân loại nào khác. Để trong lĩnh vực tôn giáo, không ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm của mình, cũng như không ai bị ngăn cản hành động theo lương tâm, dù hành động đó là của riêng tư hay công khai, là một mình hoặc chung với các người khác, được thực hiện trong những giới hạn chính đáng. Lời khẳng định này được giáo lý Hội Thánh Công Giáo trích lại ở số 2106. Quyền tự do tín ngưỡng đặt nền trên chính phẩm giá con người, theo như lời Chúa mặc khải và chính lý trí cho biết. Và ở số 10, đi vào trường hợp cụ thể của đức tin, công đồng nói rằng, điểm chính yếu của đạo lý Công Giáo được chứa đựng trong lời Chúa và từng được các giáo phụ giảng dạy, là con người phải đáp lại ơn gọi đức tin vào Thiên Chúa một cách tự nguyện. Do đó, không được cưỡng bách bất cứ ai phải chấp nhận đức tin trái với ý muốn. Thật vậy, tự bản chất, hành vi đức tin là một hành vi tự ý. Vì khi đã được cứu chuộc nhờ Chúa Kitô đến cứu thế và được mời gọi trở nên giống tự nhờ Đức Giêsu Kitô, con người chỉ có thể gắn bó với Thiên Chúa đấng tự mặc khải khi được Chúa Cha lôi kéo, và khi tin phục Thiên Chúa với tất cả lý trí và tự do. Vì thế, trong lĩnh vực tôn giáo, việc loại trừ mọi hình thức áp chế đối với con người là điều hoàn toàn phù hợp với đức tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong bài tới, đặc biệt khi nghiên cứu hành khía cạnh thứ hai của tự do nội tại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma Chalombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chào mừng sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 vừa kết thúc tại Rio de Janeiro và cha gọi đây là một đà thúc đẩy canh tân giáo hội. Bon, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ công giáo Menkit, cảnh giác chống lại toan tính phân chia Syria và kêu gọi bảo tồn sự thống nhất của nước này. Moscow, Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga tuyên bố ngưng mọi cuộc đối thoại với các giáo hội Tin lành Luther, chấp nhận việc chúc lành cho các cặp đồng phái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.